Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình thường lệ, chúng tôi có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Đọc lời Chúa trong Thi Thiên 119, bắt đầu từ câu 25. Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa. Tôi đã tỏ với Chúa đường lối tôi, Chúa bèn đáp lời tôi. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Cầu Chúa làm cho tôi hiểu biết con đường riêng mỗi Chúa, thì tôi sẽ suy gẫm các công việc lạ lùng của Chúa. Linh hồn tôi vì ưu sầu chảy tuôn giọt lệ. Xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa. Xin hãy gian xa tôi con đường dối trá, làm ơn cho tôi biết luật pháp Chúa. Tôi đã chọn con đường thành tín, đặt mạng lệnh Chúa trước mặt tôi. Tôi chiếu mến các chứng cớ Chúa. Đức Giê-hô-va ôi, xin chớ cho tôi bị hổ thẹn. Khi Chúa mở rộng lòng tôi, thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa. thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng, thì tôi sẽ vâng theo luật pháp Chúa, sẽ hết lòng gìn giữ lấy. Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa, vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó. Xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa, chứ đừng hướng về sự tham lam. Xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không, làm tôi được sống trong các đường lối Chúa. Xin Chúa làm ứng nghiệm lời Chúa cho kẻ tôi tớ Chúa, tức là kẻ kính thờ Chúa. Xin hãy cất khỏi tôi sự sỉ nhục mà tôi sợ sệt, vì màng lệnh Chúa là tốt lành. Kìa, tôi mong ước các giềng mối Chúa. Xin hãy khiến tôi được sống trong sự công bình Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài đến cùng tôi, tức là sự cứu rỗi của Ngài, tùy lời phán Ngài. Vậy, tôi sẽ có thể đáp lại cùng kẻ làm sỉ nhục tôi, vì tôi tin cậy nơi lời Chúa. Xin Chúa cất hết lời chân thật khỏi miệng tôi, vì tôi trông cậy nơi mạng lệnh Chúa. Tôi sẽ hằng gìn giữ luật pháp Chúa cho đến đời đời vô cùng. Tôi cũng sẽ bước đi thong dong, vì đã tìm kiếm các việc mối Chúa. Cũng sẽ nói về chứng cớ Chúa trước mặt các vua, không mắc cỡ chút nào. Tôi sẽ vui vẻ về điều răn Chúa, là điều răn tôi yêu mến. Tôi cũng sẽ giơ tay lên hướng về điều răn Chúa mà tôi yêu mến, và suy gẫm các luật lệ Chúa. Xin Chúa nhớ lại lời Chúa phán cho tôi tớ Chúa, vì Chúa khiến tôi hy vọng. Lời Chúa làm cho tôi sống lại, ấy là sự yên ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Kẻ kiêu ngạo nhạo báng tôi nhiều quá, nhưng tôi không xây bỏ luật pháp Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, tôi đã nhớ lại mạng lệnh Ngài khi xưa, nên tôi được an ủi. Nhân vì kẻ ác bỏ luật pháp Chúa, cơn giận nóng nảy hãm bắt tôi. Các luật lệ Chúa làm bài hát tôi, tại nhà tôi ở làm khách lạ. Lạy Đức Giê-hô-va, ban đêm tôi nhớ lại danh Ngài, cũng gìn giữ luật pháp Chúa. Phần tôi đã được là vì tôi có gìn giữ các giềng mối Chúa. Đức Giê-hô-va là phần của tôi đã nói sẽ gìn giữ lời Chúa. Tôi đã hết lòng cầu khẩn ơn Chúa, xin hãy thương xót tôi tùy lời của Chúa. Tôi tư tưởng về đường lối Chúa, bèn trở bước tôi về chứng cớ Chúa. Tôi lật đật, không chậm trễ, mà gìn giữ các điều răn Chúa. Dây kẻ ác đã vương vấn tôi, nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Nhân vì các mạng lệnh công bình của Chúa, tôi sẽ thức dậy giữa đêm, đằng cảm tạ Chúa. Tôi là bạn của mọi người kính thờ Chúa, và của mọi kẻ giữ theo các giềng mối Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, đất được đầy dẫy nhân từ Chúa, xin hãy dạy tôi các luật lệ Ngài.
Thank you.
Quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu lá thư Hebrew trong Kinh Thánh Tân Ước. Hôm nay là bài thứ 8 với đề tài Tiến lên trong đức tin, căn cứ trong thư Hebrew chương 6. Trước tiên xin đọc Hebrew chương 6 câu 1 đến 3. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tin lành của Đấng Christ mà tiến tới sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp têm, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. Nếu Đức Chúa Trời cho phép, thì chúng ta sẽ làm điều đó. Độc giả của thư Hebrew là tân tín hữu trong Cơ Đốc giáo, nhưng không tiến xa mà ngừng lại ở các giáo lý cơ bản mà cả hai bên đều công nhận là thiết yếu. Nếu những người này không tiến sâu trong Cơ Đốc giáo, họ sẽ có cơ may là trở về với Do Thái giáo như cũ. Tác giả nêu rõ là phải từ bỏ những bước chập chững mà phải tiến lên. Thứ nhất, phải bỏ lại những điều cơ bản đó mà tiến vào các nguyên tắc trong đạo Chúa Giêsu. Thứ hai, họ phải tiến lên. Cuộc đời mỗi người phải được đặt vào bàn tay của Chúa Giêsu. Như thế mới mong đến chỗ toàn thiện, toàn hảo được. Tác giả nhắc lại các nền cơ bản là: thứ nhất, ăn năn và đức tin. Đây là giao hảo giữa Chúa và người. Thứ hai, lễ báp têm và đặt tay. Đây là giao hảo với hội thánh. Thứ ba, sự sống lại và phán xét vĩnh hằng. Đây là đời sống tương lai. Nhưng trong câu 3, tác giả nói rằng sẽ nói đến các việc này sau, bây giờ phải bàn về việc tiến lên trong Chúa đã. Hebrew chương 6, câu 4 đến 8 ghi như sau: vì những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Và một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà xanh cây cỏ, có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ xanh ra những cỏ dạ, gai gốc, thì bị bỏ và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt đi. Đang nói về việc tiến lên trong đức tin, tác giả nhìn lại một số đời sống đã tin Chúa, nhưng sa ngã phạm tội, và cần đi lại từ ban đầu, chỉ vì họ dừng lại, không tiến bước nữa. Để tránh tình trạng này, mọi người cần học cho biết Chúa vững vàng hơn, chứ không bằng lòng với những bước đầu tiên tin nhận Chúa. Có 5 kinh nghiệm được đề cập đến ở đây. Thứ nhất, được soi sáng, tức là mắt tâm linh được mở ra, nhìn thấy các nguyên tắc của đạo Chúa Giêsu. Thứ hai, nếm sự ban cho từ trên trời. Đây là cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu. Thứ ba, dự phần về Thánh Linh. Đây là những ân tứ, những hoạt động và ảnh hưởng của Đức Thánh Linh mà người đó đã được kinh nghiệm khi tin nhận Chúa. Thứ tư, nếm đạo lành của Đức Chúa Trời. Đây là tin mừng về Chúa Giêsu ra đời. Thứ năm, nếm quyền phép của đời sau. Đây là phần sau cùng của đời người, gồm sống lại, phán xét và phước hạnh trong cõi vô hạn. Những người đã nếm biết Chúa như vậy, nếu sa ngã, sẽ không có cách nào đứng lên được nữa, vì phạm tội đóng đinh con Đức Chúa Trời một lần thứ hai. Chính vì vậy mà tác giả muốn người tin Chúa phải tiến lên, không dừng lại để bị sa ngã và bỏ cuộc. Chúng ta cần đọc lại những lời cảnh cáo nghiêm trọng này để sống trong Chúa và được bảo vệ. Chúng ta không thể cậy sức riêng của mình mà đứng vững, nhưng phải được Chúa Giêsu nâng đỡ và đắc thắng luôn luôn. Câu 7 và 8: và một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sinh cây cỏ, có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sinh ra những cỏ dạ, gai gốc, thì bị bỏ và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt đi. Đời sống người tin Chúa như hai đám đất cùng nhận được những phúc hạnh như nhau, như một đàn sinh cây cỏ có ích cho người cày cấy, một đám đất khác chỉ sinh cỏ, gai gốc, thì bị bỏ và nguyền rủa. Cuộc đời mỗi chúng ta cần kết quả cho Chúa, vì Chúa luôn ban phước lành để chúng ta trở thành hữu ích cho Ngài. Chúng ta sang chương 6, câu 9 đến 12. Hỡi những kẻ rất yêu dấu, dấu chúng tôi nói vậy, vẫn còn đương trông đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc cặp theo sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời không phải là không công bình, mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi phục vụ các thánh đồ, và hiện nay còn đang phục vụ nữa. Nhưng chúng tôi mong rằng, mỗi người trong anh em tỏ lòng xuất sắng như vậy, đang giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng, đến nơi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Tác giả nói rằng, ông không muốn độc giả nản lòng nên nói đến những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc cặp theo sự cứu rỗi. Bản Kinh Thánh cũ dịch là đưa đến sự cứu rỗi, thật ra là những việc đi cùng với sự cứu rỗi. Chúa rất công minh, sẽ xét đến những nghĩa cử ta làm cho anh em chúng ta trong cùng đức tin. Chứ trễ nải trong câu 11, nghĩa là lười biếng. Mọi người phải tràn đầy hy vọng về lời hứa của Chúa cho những người tin nhận Ngài. Đức tin và nhịn nhục sẽ giúp ta hy vọng hưởng được lời hứa. Chương 6, câu 13 đến 20, nhắc đến gương chứng của tổ Abraham. Khi Đức Chúa Trời hứa cùng Abraham, và vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng, chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều, và khiến hậu tự ngươi sinh sản đông thêm. Ấy, Abraham đã nhịn nhục, đợi chờ như vậy, rồi mới được điều đã hứa. Người ta thường mượn danh một đấng lớn hơn mình mà thề. Phàm có cãi lấy điều gì, thì lấy lời thề mà định. Đức Chúa Trời cũng vậy. Muốn tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa, biết ý định của Ngài là chắc chắn, không thay đổi, thì dùng lời thề. Hầu cho nhờ hai điều chẳng hay thay đổi đó, và về hai điều ấy, Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào như đấng đi trước của chúng ta, và đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đét. Gương chứng về lời hứa phải kể đến chuyện Abraham. Đây là một gương chứng vô cùng quan trọng, vì lời hứa của Chúa cho Abraham là ban cho Isaac và dân tộc Israel. Lời hứa mà người tin Chúa chờ đợi thực hiện là trở thành như Chúa cứu thế Giêsu. Đây là hy vọng của tất cả những ai đặt niềm tin nơi Chúa.
Dòng xanh tươi mát chôn tôi dừng chân, linh lương phục hồi hồn tôi trong chốn an ninh, trong lối công minh tôi nhận biết Chúa luôn gần bên. Dù đêm tăm tối phủ vây đời tôi, nguy nan bệnh tật
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, cứu cho chúng con khỏi gian ác,
khỏi gian ác.
Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.